Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 21 tháng 2 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Giáo sư Đại học Toulouse, Pháp tố cáo Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Từ Đào Văn không xứng đáng với chức vụ nào. Con trai một mục sư bị giam tại Việt Nam nói thay cha tại Thượng đỉnh Nhân quyền ở Geneva. Trung Quốc đưa chiến hạm vào Ấn Độ Dương. Liên Hợp Quốc yêu cầu Campuchia xét lại việc thay đổi hiến pháp.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Công tố viên đặc biệt của Hoa Kỳ, người lãnh đạo cuộc điều tra Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016, cáo buộc một luật sư ở London khai gian với các nhà điều tra về các mối liên hệ của luật sư này với ông Rick Gates, cựu quản lý chiến dịch tranh cử cho Tổng thống Donald Trump. Trước đó, ông Gates đã bị truy tố về tội rửa tiền liên quan đến vụ vận động hành lang của ông ở Ukraine. Hôm thứ Ba, 20 tháng 2, văn phòng của công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã tiết lộ những cáo buộc đối với luật sư Alex Van der Zwan, với nhiều khả năng ông Van der Zwan sẽ nhận tội tại một tòa án ở thủ đô Washington. Văn phòng của Mueller cáo buộc luật sư này trong khi làm việc cho một công ty luật do Bộ Tư pháp Ukraine tuyển dụng vào năm 2012 để chuẩn bị một bản báo cáo về phiên xử cựu thủ tướng Yulia Tymoshenko, tuyên bố rằng lần cuối cùng ông ấy liên lạc với ông Gates là vào giữa tháng 8 năm 2016. Cựu Thủ tướng Tymoshenko đã bị buộc tội tham ô và lạm dụng quyền lực. Bà Tymoshenko từng bị bỏ tù nhưng sau đó được xóa án. Các công tố viên cho rằng ông Van der Zwan đã gian dối khi nói ông không biết lý do tại sao một bức email vào tháng 9 năm 2016 giữa ông và một người vô danh không được giao nộp cho văn phòng của ông Mueller, mà thực chất trước đó ông Zwan đã xóa email này. Ông Van der Zwan đã bị truy tố vì tội nói dối vì không khai báo trung thực những lần liên lạc gần nhất giữa ông với ông Gates và người vô danh. Ông Gates và ông Paul Manafort, cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông Trump, đã bị truy tố vào tháng 10 năm ngoái vì vụ tư vấn của họ tại Ukraine phục vụ cho cựu tổng thống Viktor Yanukovych do Nga hậu thuẫn. Ông Yanukovych đã bị lật đổ trong một phong trào nổi dậy vào năm 2014 và ông phải trốn sang Nga lưu vong. Tuần trước, ông Mueller cũng đã truy tố 13 công dân Nga và 3 tổ chức của Nga vì đã tiến hành chiến dịch chiến tranh thông tin bất hợp pháp nhằm phá vỡ cuộc bầu cử 2016 của Hoa Kỳ, trợ giúp cho ông Trump đắc cử tổng thống. Ông Mueller cũng đã buộc tội ông Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, và ông George Kadabolos, cố vấn ngoại giao, với cáo buộc gian dối các nhà điều tra về mối liên hệ của họ với Nga.
Một cựu học sinh bị buộc tội xả súng giết chết nhiều người vào tuần trước tại một trường trung học ở bang Florida đã ra tòa trở lại hôm thứ Hai, 19 tháng 2. Vụ xả súng thúc đẩy nhiều người lên tiếng đòi kiểm soát súng chặt chẽ hơn, trong đó có những người sống sót sau thảm kịch. Hãng tin Reuters mô tả nghi phạm Nicholas Cruz cúi đầu, hai tay bị xích vào thân, lạnh lùng và không hề bộc lộ cảm xúc tại phiên tòa ở thành phố Fort Lauderdale. Kết thúc phần thứ nhất của phiên tòa, thẩm phán Elizabeth Scherer của tòa án quận Broward vẫn chưa công bố nội dung đơn kháng biện được đệ trình từ tuần trước. Nội dung của đơn kháng biện này do một thẩm phán khác niêm phong, không được công bố trong phiên xét xử. Ở phần 2 của phiên luận tội, thẩm phán Charles Green yêu cầu đưa các đánh giá về sức khỏe tâm thần của nghi phạm Cruz. Bản đánh giá này do cơ quan gia đình và trẻ em Florida thực hiện vào tháng 11 năm 2016. Nghi phạm Cruz không có mặt trong phần 2 của phiên luận tội. Vụ xả súng làm 17 người thiet mạng tại trường trung học Marjorie Stoneman Douglas gần thành phố Fort Lauderdale. Cruz đang đối mặt với 17 tội mưu toan cố sát. Đây là vụ xả súng đẫm máu nhất tại một trường trung học Mỹ. Theo báo Sun Sentinel của South Florida, mẹ của Cruz đã qua đời trong tháng 11 và nhà chức trách đã có những thẩm định về nghi phạm Cruz sau khi xuất hiện các video trên mạng Snapchat cho thấy thanh niên này cắt mạch máu tay tự tử. Báo chí địa phương trích báo cáo của cơ quan gia đình và trẻ em Florida cho biết Cruz vẫn còn những vết cắt mới trên cả hai cánh tay. Cruz cũng nói có kế hoạch ra ngoài tìm mua súng, nhưng không rõ hắn mua súng làm gì. Trong một thông cáo, Cơ quan Gia đình và Trẻ em Florida cho biết Cruz có điều trị bệnh tâm thần. Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã thừa nhận không có những hành động phòng ngừa hợp lý sau khi nhận được cảnh báo về việc Cruz có súng và có ý định giết người. Những học sinh thoát chết sau vụ thảm sát kinh hoàng cùng các giáo viên trong trường và những nhà hoạt động ủng hộ an toàn súng đạn ngày 19 tháng 2 cùng nhau tới thủ phủ của bang Florida, thành phố Tallahassee, để hối thúc các nhà lập pháp bang khởi động luật cấm bán các loại vũ khí tấn công tại Florida. Ngày 19 tháng 2, Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Donald Trump ủng hộ các biện pháp tăng cường kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng về nhân thân với các trường hợp mua súng.
Ủy ban Olympic của Nga xác nhận một vận động viên Nga tranh tài tại Thế vận hội mùa đông Pyeongchang có xét nghiệm dương tính với chất cấm meddonium. Sau đợt kiểm tra thứ hai, phái đoàn Nga nói chúng tôi thành thật hối tiếc về sự việc đã xảy ra, nhưng nói rằng kết quả cho thấy vận động viên Alexander Kuzhenitsky chỉ mới dùng meddonium có một lần. Phái đoàn Nga nói rằng chất này không có tác dụng gì nếu nó được dùng với mục đích tăng cường khả năng thi đấu. Vận động viên Kuzhenitsky cùng với vợ đã giành được huy chương đồng môn bi đá trên băng hay curling tại Thế vận hội Pyeongchang. Meddonium là một loại thuốc được bào chế cho những người có vấn đề tim mạch và một số người tin rằng chất này có thể giúp vận động viên tăng sức bền. Năm 2016, chất meddonium đã bị cấm trong thể thao. Trước đó, ngôi sao tennis người Nga Maria Sharapova cũng đã bị đình chỉ 15 tháng sau khi có xét nghiệm dương tính với chất meddonium tại giải quần vợt Australia mở rộng năm 2016.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng iPhone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Nguyễn Trung Trọng Nghĩa, con trai của mục sư đang bị giam cầm Nguyễn Trung Tôn, là một trong 22 đại diện được chọn để kể câu chuyện về nhân quyền trên thế giới tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhân quyền và Dân chủ ở Geneva vào ngày 20 tháng 2, ngay trước thềm phiên họp thường niên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Thông tin cho VOA từ Geneva, Trọng Nghĩa cho biết.
Hội nghị thượng đỉnh này ở đây để mà cho những cái cá nhân, các cái tổ chức mà là những cái thành viên mà đang gặp nạn, đang bị hại, bị bức hại ở trong các cái nước khác nhau có cơ hội đến đây để giải trình trước các nhà ngoại giao ở các cái nước có dân chủ tự do, để họ có biết thêm những thông tin và họ có biết thêm những cái câu chuyện rất là nhỏ từ rất là nhiều người khác nhau để có thể đem đến cái cuộc họp của Liên Hợp Quốc về vấn đề cái Council, Agenda Council.
Trọng Nghĩa được biết tiếng gần đây qua các đoạn video blog ngắn nói lên cái nhìn của một người trẻ về những vấn đề thời sự của đất nước. Nhưng câu chuyện cá nhân mà V-blogger 22 tuổi này đem đến hội nghị ở Geneva đã khiến nhiều cử tọa ngạc nhiên và bất ngờ vì tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.
Cái đêm đó là một cái đêm định mệnh ngày 30 tháng 4 năm 2003. Khi mà bà con làng xóm ở quê em khoảng hơn 100 người đã được xúi dục bởi công an vào nhà em cắt dây điện. Sau đó họ vào họ ném đá vào mái nhà, ném đá vào trong gia đình, không có biết rằng người con nít, người lớn gì cả. Họ cứ thế họ chọi đá vào và sau đó họ vào họ đánh em, rồi họ đánh ba em, họ kéo ba em xuống ao và cố nhìn ba em dưới ao. và sau đó họ đã kéo ba em vào, cái người ba em đã tan nát rồi và đã bị chìm dưới nước một lúc, nên nó chỉ còn được khoảng nửa phần mạng thôi. Họ đem vào trong nhà, trong phòng khách, họ tiếp tục đánh ba em nữa, đánh đến nỗi mà em là một cái cậu bé, lúc đó em mới có 10 tuổi thôi, em vô em nhìn em không nhận ra ba em được nữa. Mặt ba em thì chỉ thấy máu, toàn là máu, mà mắt ba em thì nước mắt chảy đầm đìa. Họ bắt ba em phải quỳ xuống xin lỗi họ, nói rằng nếu mà ba em mà không xuống quỳ xuống xin lỗi và chối bỏ Chúa và bỏ đạo ấy, thì họ sẽ giết ba em trong đêm đó. Và cái khoảnh khắc đó là cái khoảnh khắc mà em cảm giác như tất cả mọi thứ trên đời này, trời đất, mọi thứ nó đều dừng lại với ba trong lòng em. Và em nghe, khi mà em nghe cái câu của ba em rất là thấm thía, trong cái giờ phút khổ đau như vậy, ba em đã thẳng thắn nói rằng tôi sẽ không bao giờ quỳ lại bất kỳ người nào trên đời này, và tôi sẽ không bao giờ chối bỏ Chúa của tôi.
Hội nghị thượng đỉnh về nhân quyền và dân chủ tại Geneva do liên minh gồm 25 tổ chức phi chính phủ về nhân quyền trên khắp thế giới tài trợ. Hội nghị năm nay quy tụ 22 nhà hoạt động, bất đồng chính kiến, cựu tù nhân chính trị từ nhiều nước trên thế giới. Trong đó có người bán sách Hồng Kông Lam Wing-Ki, từng bị Trung Quốc bắt cóc. Cựu tù nhân sống sót sau thảm sát Thiên An Môn Trung Quốc là ông Giang Jianli. Cựu tù nhân Mỹ bị giam giữ lâu năm nhất ở Triều Tiên, Kenneth Bay, ông bà Fred và Cindy Wambier, bố mẹ của sinh viên Mỹ Otto Wambier đã tử vong sau khi được trả về từ Triều Tiên. Là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự hội nghị lần này, Nguyễn Trung Trọng Nghĩa hy vọng câu chuyện của gia đình mình sẽ được đem ra chất vấn trong phiên họp thường niên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam sẽ tham dự và có trách nhiệm trả lời.
Hy vọng rằng những cái thông điệp của em được gửi đến các cái chính sách quốc tế, những cái cá nhân khác, họ sẽ dựa vào đó để mà giúp, để đòi hỏi sự tự do cho ba em. Hoặc nếu mà sự tự do cho ba em là một cái gì đó quá xa xỉ ấy, thì hy vọng rằng họ sẽ có cái câu chuyện để mà áp lực lên Việt Nam để mình dừng cái việc tra tấn bắt bớ cái tù nhân lương tâm mới.
Mục sư Nguyễn Trung Tôn là chủ tịch Hội Anh Em Dân Chủ, thành viên của Hội đồng Liên Tôn Việt Nam. Ông từng bị kết án 2 năm tù theo Điều 88 về tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm 2011. Trong thời gian bị quản chế sau khi ra tù, vào tháng 7 năm 2017, Mục sư Tôn lại bị bắt với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79. Trung Nghĩa cho biết hiện cha anh đang bị giam giữ tại trại giam B14. Sức khỏe và tinh thần của ông đều ổn và sẵn sàng tham dự phiên tòa sắp tới. Trong phúc trình toàn cầu 2018, công bố vào tháng trước, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch nói Việt Nam trong năm 2017 đã gia tăng đáng kể việc đàn áp các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền. Phúc trình này cho biết có ít nhất 24 người bị kết án vì viết bài và vận động cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam trong năm ngoái. Trong đó có blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với bút danh Mẹ Nấm, bà Trần Thị Nga, sinh viên Phan Kim Khánh, blogger Nguyễn Văn Hóa, và ít nhất 28 người bị công an bắt với cáo buộc tội danh về an ninh quốc gia. Trong đó có các ông Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trội.
Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng tại Đại học Toulouse, Pháp mới đây gửi một báo cáo đến Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước của Việt Nam, đưa ra bằng chứng là Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đương nhiệm Tự Đạo Văn. Bản báo cáo cũng được công bố trên mạng dẫn đến những lời kêu gọi vị bộ trưởng từ chức. Bản báo cáo 10 trang được giáo sư Dũng gửi hôm 18 tháng 2 tới Tổng thư ký của Hội đồng, giáo sư Trần Văn Dung, nói về sự giả khoa học, cũng như thiếu cả về đạo đức và trình độ của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ. Hai vấn đề được đề cập ở các vị trí hàng đầu trong báo cáo là các hành vi tự đạo văn và trích dẫn khống của ông Nhạ. Giáo sư Dũng và các cộng sự tập trung vào các bằng chứng trong hai bài báo bằng tiếng Anh của ông Nhạ và một tác giả khác công bố năm 2013 và 2014 để nhận định ông Nhạ đã tự đạo văn. Một thuật ngữ chỉ việc sao chép bài viết hoặc báo cáo cũ của bản thân đã từng công bố chính thức nay giả vờ là mới. Thẩm định của nhóm giáo sư Dũng với phần mềm tra cứu Turnitin cho thấy có 48% nội dung của bài năm 2013 được sao chép lại y nguyên vào bài năm 2014. Nhưng nếu tính cả những chỗ được viết lại vẫn cùng nội dung nhưng dùng câu chữ khác đi để ngụy trang, có thể nói hai bài giống nhau gần 100%, báo cáo do giáo sư Dũng công bố cho hay. Về vấn đề trích dẫn, bản báo cáo nêu ra 3 bài viết khoa học do ông Nhạ và một số người khác làm tác giả. Các biểu hiện bất thường về trích dẫn trong các bài báo này gồm viết tên tác giả người phương Tây bằng tên riêng thay vì tên họ đối với một số bài trong danh sách tài liệu tham khảo. Nhiều bài được đưa vào danh sách tham khảo song không thấy được trích dẫn trong bài viết khoa học. Một số câu ông Nhạ và đồng tác giả viết là họ trích từ các học giả khác, song trên thực tế không thể truy ra nguồn, hay còn gọi là trích dẫn khống. Một điều bất thường nữa mà vị giáo sư tại Đại học Toulouse chỉ ra là hai bài báo của ông Phùng Xuân Nhạ được cho là đã công bố quốc tế, thực ra lại đăng trên một tạp chí giả khoa học. Theo giáo sư Dũng, hai bài báo của ông Nhạ được đăng trên tạp chí Asian Social Science năm 2014, nhưng danh mục Scopus, cơ sở dữ liệu lớn nhất về tạp chí khoa học có uy tín, không công nhận đó là tạp chí khoa học và đã loại nó khỏi danh sách Scopus từ sau năm 2015. Báo cáo của giáo sư Dũng cũng lưu ý đến trình độ tiếng Anh không tốt của Bộ trưởng Nhạ. Báo cáo nói các bài viết bằng tiếng Anh của ông Nhạ có quá nhiều lỗi sai và cấu trúc câu lùng cùng như thể được dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh một cách gượng gạo. Với các bằng chứng thu thập được, báo cáo gửi đến Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước khẳng định ông Phùng Xuân Nhạ vừa thiếu đạo đức vừa kém về trình độ và hoàn toàn không xứng đáng với chức danh giáo sư mà ông được phong năm 2016. Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng và các cộng sự viết trong báo cáo rằng việc phong giáo sư cho ông Nhạ cần được rà soát lại một cách nghiêm túc bởi một hội đồng thẩm định độc lập không chịu bất kỳ sức ép hay sự thao túng nào từ phía ông Nhạ. Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ hiện cũng là Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước. Báo cáo nhấn mạnh những bằng chứng như vậy cho thấy người đang nắm chức Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo lại là một tấm gương xấu cho nền giáo dục và khoa học Việt Nam. Không chỉ dừng ở nhận xét đó, vị giáo sư ở Pháp và các cộng sự còn nhận định rằng vì tính giả khoa học của Bộ trưởng Nhạ, nên các chính sách và khuyến cáo mà ông ta đưa ra đều không đáng tin cậy và có thể gây thiệt hại lớn cho đất nước. Sau khi báo cáo được gửi đi, cũng như được đăng trên một số trang mạng và diễn đàn của giới khoa học Việt Nam, nó đã được chia sẻ rộng rãi bởi nhiều người sử dụng mạng xã hội thu hút hàng nghìn phản ứng và hàng trăm ý kiến bình luận. Một số người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội như nhà báo Trương Huy San còn được biết đến với tên Huy Đức, thậm chí đã kêu gọi ông Nhạ từ chức bộ trưởng. Từ Pháp, giáo sư Dũng đưa ra ý kiến ngắn gọn với VOA.
Theo tôi thì một người mà đã là giả khoa học thì không xứng đáng với một cái chức vụ nào hết. Nếu mà hội đồng thẩm định công nhận cái chuyện là ông Phùng Xuân Nhạ là một người giả khoa học thì theo tôi ông ta sẽ không đủ tư cách để giữ một chức vụ quản lý nào hết.
Giáo sư Dũng cho VOA biết hôm 20 tháng 2 là sau khi báo cáo của nhóm ông gửi đến Hội đồng của Việt Nam và cá nhân ông Nhạ, đã có trả lời từ giáo sư Nhung, người đứng đầu hội đồng, rằng họ đã nhận được báo cáo, còn ông Nhạ chưa có hồi âm gì. VOA đã cố gắng liên lạc với ông Nhạ và ông Nhung để ghi nhận ý kiến từ phía của họ, nhưng họ không hồi đáp. Từ bề dày hiểu biết trong công việc và kinh nghiệm sống ở Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh, một giảng viên đại học ở Hà Nội, người cũng quan tâm nhiều đến câu chuyện của Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo, đã đưa ra dự báo với VOA về những gì Bộ Giáo dục Đào tạo nói chung và Bộ trưởng Nhạ nói riêng có thể làm.
Không bao giờ có thể hy vọng hệ thống chính trị nó có một lời giải lời cả. Sau đó họ có sửa hay không thì chúng ta không thể biết được. Nhưng thường là họ có thay đổi chút đi. Đấy là cái câu trả lời của họ, nhưng nó là một câu trả lời gián tiếp. Họ không bao giờ cho chúng ta một câu trả lời trực tiếp đâu.
Đánh giá rằng báo cáo của giáo sư Nguyễn Tiến Dũng là một đóng góp tốt, song bà Ánh cho rằng chuẩn mực học thuật, điều kiện làm việc, bối cảnh của Việt Nam và thế giới rất khác xa nhau, do đó dùng chuẩn mực thế giới để đo giới học thuật Việt Nam có thể là khiên cưỡng. Mặc dù vậy, nữ giảng viên đại học cũng nhận xét rằng việc góp ý phê phán từ các đồng nghiệp ở nước ngoài là cần thiết để Việt Nam nhìn thấy ngành giáo dục khoa học của mình đang cách thế giới bao xa. Theo bà, điều đó sẽ có tác dụng như một gợi ý hay sức ép để nhà nước thay đổi chuẩn về giáo sư, phó giáo sư. Đối với các ý kiến này, giáo sư Dũng đưa ra quan điểm.
Nếu mà người nước ngoài người ta làm được 10 công trình, người Việt Nam làm được 2 công trình thôi cũng tính được giáo sư. Cái chuyện đấy thì không sao cả. Tức là anh ở Việt Nam, điều kiện anh ít hơn thì có thể anh làm được ít hơn. Cái đấy theo tôi là bình thường. Cái chuyện mà tôi nêu ra ở đây không phải là cái vấn đề đấy. Cái chuyện tôi nêu ra ở đây là vấn đề giả khoa học. Tức là một người không làm bậy bạ mà vẫn giả vờ như là làm được. Đấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Tính chính danh của học hàm giáo sư của ông Nhạ bị nghi ngờ khi cách đây hơn một tuần dư luận xôn xao về số lượng người được công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2017 đã tăng đột biến so với các năm trước. Sự ồn ào của dư luận đã dẫn đến việc Thủ tướng Việt Nam gửi công văn yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét rà soát lại quy trình. Trong một cuộc phỏng vấn, vị giáo sư lâu năm Đặng Hùng Võ dự báo với VOA rằng một số lượng người đáng kể sẽ bị tước học hàm do việc rà soát lại. Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước hồi đầu tháng này công bố số lượng các tân giáo sư, phó giáo sư được công nhận năm 2017 là 1.226 người, trong đó đại đa số là giáo sư. Con số này gần gấp đôi năm 2016 và gấp 3 lần năm 2011.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Cổng thông tin của chính phủ Trung Quốc cho biết 11 tàu chiến Trung Quốc đã di chuyển vào Ấn Độ Dương trong tháng này, giữa lúc đang xảy ra cuộc khủng hoảng chính trị ở Maldives. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ cổng thông tin sina.com.cn nói rằng một hạm đội tàu khu trục và ít nhất một tàu khu trục cỡ nhỏ, một tàu đổ bộ với trọng tải 30.000 tấn và 3 tàu chở dầu tiếp liệu tiến vào Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, cổng thông tin này không đề cập đến cuộc khủng hoảng ở Maldives hoặc đưa ra một lý do nào cả. Cổng thông tin sina.com.cn cho biết hôm Chủ nhật 18 tháng 2 rằng nếu quý vị quan sát các tàu chiến và các thiết bị khác, quý vị sẽ không thấy khác biệt lắm giữa Hải quân Ấn Độ và Hải quân Trung Quốc. Tuy nhiên, cổng thông tin Trung Quốc không nói rõ đội tàu đã được triển khai vào thời gian nào hoặc sẽ kéo dài trong bao lâu. Việc Trung Quốc và Ấn Độ tranh giành ảnh hưởng tại Maldives càng thêm rõ nét kể từ khi Tổng thống Maldives Abdullah Yamin ký kết dự án vành đai và con đường do Bắc Kinh khởi xướng để xây dựng các tuyến đường thương mại và vận tải xuyên Á.
Hàn Quốc và Mỹ sẽ công bố kế hoạch tập trận quân sự chung trước tháng 4. Hãng tin Reuters trích lời Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc hôm thứ Ba 20 tháng 2 cho biết Seoul và Washington đã đồng ý hoãn cuộc tập trận chung thường niên cho đến sau Thế vận hội mùa đông và Thế vận hội dành cho người khuyết tật tại Hàn Quốc dự kiến bế mạc vào ngày 18 tháng 3. Trước đó, sau khi có quyết định trì hoãn cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, Triều Tiên đã đồng ý hội đàm chính thức trở lại lần đầu tiên với Hàn Quốc sau hơn 2 năm và gửi vận động viên đến tham gia Thế vận hội mùa đông. Động thái này làm giảm bớt tình trạng căng thẳng về chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Khi được hỏi khi nào hai nước sẽ tổ chức cuộc tập trận, ông Song Yong-moo, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc nói trước Quốc hội rằng ông và người đồng nhiệm Hoa Kỳ, Bộ trưởng Jim Mattis sẽ đưa ra một thông báo trong khoảng thời gian từ ngày 18 tháng 3 đến đầu tháng 4. Ông Song nói, theo tinh thần của Thế vận hội, cuộc tập trận đã được hoãn lại cho đến khi kết thúc Thế vận hội và Paralympic và chúng tôi không xác nhận hoặc từ chối bất cứ điều gì sẽ được thực hiện cho đến khi chúng tôi công bố kế hoạch tập trận. Ông Song nói thêm là các cuộc đàm phán liên triều không phải là kết quả trực tiếp của việc trì hoãn tập trận. Từ trước đến nay, Bình Nhưỡng luôn cảnh báo rằng họ sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn nếu Hoa Kỳ và Hàn Quốc xúc tiến các cuộc tập trận. Triều Tiên tố cáo rằng các cuộc tập trận nhằm chuẩn bị cho cuộc tấn công vào miền Bắc và Bình Nhưỡng sẽ tiến hành các cuộc thử tên lửa hoặc các hành động hung hăng khác để đáp trả. Quân đội Hàn Quốc và quân đội Hoa Kỳ thường tổ chức các cuộc tập trận quân sự có tên là Key Resolve và Four Eagles vào tháng 3 và tháng 4 hàng năm. Có đến 17.000 binh sĩ Hoa Kỳ và hơn 300.000 binh sĩ Hàn Quốc tham gia. Bộ trưởng Thống nhất Nam Triều Tiên Cho Myung-yong cho biết các cuộc đàm phán để tiến hành cuộc tập trận quân sự đang tái khởi động. Cơ quan thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA cho hay trong một bài xã luận hôm thứ Hai 19 tháng 2 rằng việc khởi động lại các cuộc tập trận chung là một hành động đánh cướp một cách tàn nhẫn ngay cả một mảng nhỏ hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Hãng thông tấn Triều Tiên nói thêm, đó là một hành động khiêu khích trước những nỗ lực tích cực của Triều Tiên và sự nhiệt tình của cộng đồng quốc tế để xoa dịu căng thẳng và tạo ra một môi trường hòa bình. Các chuyên gia về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba, 20 tháng 2, hối thúc Campuchia xem xét lại các thay đổi trong hiến pháp, trong đó có luật khi quân. Liên Hiệp Quốc cho rằng những thay đổi trong hiến pháp của Campuchia quá mơ hồ và không phù hợp tiêu chuẩn quốc tế. Quốc hội Campuchia tuần trước đã thông qua một đạo luật về tội khi quân, cùng với những sửa đổi khác về quyền của cử tri trong hiến pháp. Các nhóm bảo vệ nhân quyền nói rằng những điều luật mới này có thể được sử dụng để nhằm vào những người chỉ trích chính phủ. Bà Rona Smith và ông David Kaye, cả hai đều là báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc, nói trong một thông cáo: chúng tôi kêu gọi chính phủ Campuchia đánh giá lại một cách thấu đáo và toàn diện các dự thảo sửa đổi hiến pháp nhằm đảm bảo rằng các điều luật này tuân thủ luật lệ và tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền. Hai chuyên gia của Liên Hợp Quốc nói thêm rằng các điều khoản dự thảo sửa đổi dùng các thuật ngữ chung chung và phải cần một ngôn ngữ chính xác hơn để đáp ứng với các tiêu chuẩn quốc tế. Lời chỉ trích của Liên Hợp Quốc có nhiều khả năng không có tác dụng gì đối với Thủ tướng Hun Sen, người từng chỉ trích Liên Hợp Quốc về cơ quan quốc tế này cáo buộc Campuchia vi phạm nhân quyền. Trong những năm đầu của thập kỷ 80, Liên Hợp Quốc đã giúp mang lại hòa bình cho Campuchia sau hơn một thập kỷ chiến tranh dưới thời Khmer Đỏ, từ năm 1975 đến 1979. Báo chí hôm 20 tháng 2 không thể liên lạc được với người phát ngôn chính phủ Campuchia Phay Siphan. Đạo luật mới về tội khi quân tương tự như luật của Thái Lan, mà các nhà quan sát cho rằng đã bị lạm dụng một cách thô bạo và có hệ thống để làm câm miệng các nhà bất đồng chính kiến, quy định mức án tù từ 1 đến 5 năm. Luật đã được Quốc hội Campuchia thông qua hôm 14 tháng 2, cùng với một loạt những sửa đổi hiến pháp mơ hồ, trong đó có một sửa đổi cho phép tước vĩnh viễn quyền bầu cử đối với tội phạm bị kết án. Phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Campuchia, ông Chin Malin, nói rằng luật về tội khi quân là rất cần thiết để mang lại tôn ti trật tự đối với cách người dân thực hiện quyền tự do của họ. Ông nhấn mạnh rằng luật chỉ áp dụng với những lời xúc phạm đối với nhà vua, chứ không phải các thành viên khác của hoàng gia. Luật cấm xúc phạm hoàng gia của Campuchia quy định rằng những người bị kết tội phải đối mặt với án tù từ 1 năm đến 5 năm và bị phạt từ 500 đến 2.500 đô la. Quốc vương Norodom Sihamoni là nguyên thủ của Campuchia, nhưng Thủ tướng Hun Sen mới thật là người cai trị đất nước trong hơn 33 năm qua. Ông Hun Sen đã bị các nước phương Tây và các nhóm nhân quyền chỉ trích về việc trấn áp phe đối lập với chính phủ trước cuộc bầu cử vào tháng 7 năm nay, và ông dự kiến sẽ tiếp tục nắm quyền. Vào năm ngoái, một tòa án Campuchia đã giải tán đảng cứu quốc sau vụ chính quyền bắt giữ nhà lãnh đạo Kem Sokha vì tội phản quốc, mà ông nói rằng việc buộc tội ông có động cơ chính trị. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư, ngày 21 tháng 2 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.